This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hoàng Tính phụ trách hẹn tới quý vị với những cái món ăn mà tương đối chúng ta cũng dễ làm. Còn những cái món mà đặc biệt thì quý vị có thể lên trên website mà quý vị tìm những cái món của chị Mỹ Liên. Hay hoặc là quý vị có thể đợi cứ cách tuần là chị Mỹ Liên trở lại với quý vị những cái món ăn đặc biệt rất là ngon. Ví dụ như là giòn gỏi ngó sen, tôm, thịt, rồi mực nướng sa tế hoặc là tôm răng me mà trong tuần lễ vừa rồi chị cũng đã gửi đến cho chúng ta với những cái món đặc biệt. Thì quý vị cũng có thể liên lạc với chị Mỹ Liên để tìm hiểu thêm về những cái món ngon của chị rồi. Hay hoặc là quý vị đang có những cái trục trặc khó khăn trong cái vấn đề mà nấu món đó tới cái đoạn đó nó hơi bí lụ xíu không biết làm sao đây, thì quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên như là số phone mà chúng tôi thường gửi đến cho quý vị để quý vị có dịp mà quý vị tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon từ phía chị Mỹ Liên. Còn Hoàng Tính thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái món ăn dễ hơn ha. Đó, ngày hôm nay á món thường thì Hoàng Tính làm ở nhà, Hoàng Tính cũng phải mình giỏi giang hay hoặc là gì hết trơn thưa quý vị, nhưng mà giống kiểu mà mình phụ giúp thêm tay để cho ở nhà mình có những cái món ăn ngon đó trong những cái dịp cuối tuần hay hoặc là đỡ đần thêm trong mỗi ngày ăn uống. Nếu mà chúng ta có được một cái thời gian, Hoàng Tính có được cái thời gian rảnh rỗi thì Hoàng Tính cũng phụ giúp thêm cho gia đình đó để mà có được một cái món ăn ngon. Nói vậy là không phải là mình chỉ ăn cái món ở nhà không đâu, thì thỉnh thoảng cũng thường xuyên lắm thôi quý vị, cũng đi ăn ngoài để chúng ta tìm hiểu thêm về cách nấu nướng này nọ đồ, giống như là những cái món ăn ngon mà trên đài có quảng cáo cho một số những cái tiệm nhà hàng thì Hoàng Tính cũng có gửi đến, cũng có chia sẻ gửi đến cho quý vị ở đó ngày hôm nay. Trở lại chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một món mặn, rồi sau đó có thời gian Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị vài món chay đi thì quý vị ha. Đó, ăn chay người ta nói là lành tốt hơn ăn mặn, phải không thưa quý vị? Đó, thì chính bản thân mình làm thì mình biết được cái nguyên liệu mình bỏ vô nó như thế nào, hay hoặc là mình chọn lựa những cái nguyên liệu đó mình thực hiện thì nó có thể nó fresh hơn cho mình, cho bản thân, gia đình mình. Quan điểm của Hoàng Tính là như vậy. Đầu tiên Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái bún chả cá nha, mời quý vị. Thấy người ơi, bún chả cá đây là một cái món mặn ha, chắc chắn Hoàng Tính biết là có rất là nhiều quý vị thính giả cũng rất là thích ăn cái bún chả cá lắm, nhất là cái mùa hè hoặc là cái mùa này nè đó, thì quý vị cũng rất là thích ăn bún hàng chả cá này nọ mà có nước nước chút xíu cho nó ngon. Nguyên liệu thì Hoàng Tính thấy thì cũng không có khó khăn gì hết trơn đó, quý vị có thể chọn những cái loại cá mà quý vị yêu thích đó ha. Đó, cá mà nó có hăng cái mùi lên chút xíu thì để khi mình nấu ra thì có một cái mùi cá nó cũng tốt hơn. Đó, nếu mà mình ngửi vào con cá hoặc là con cá nó không có mùi thì khi mình làm ra cái nước nó thì nó cũng chẳng có cái gì gọi là ngon lắm. Quan niệm của Hoàng Tính là như vậy ha. Đó, chúng ta có thể chọn cá thu nè, cá thửng nè, cá mối, cá rửa, cá chuồn, cá thác lát, biên dân hay hoặc là cá ba sa ha, thưa quý vị ha. Nhưng mà ngoài chợ có bán, sau khi mình mua về mình rã đông nếu mà nó cũng đang còn đông đá. Tiếp theo mình phải mua bún. Đó, mua bún, nếu mà quý vị chưa có bún thì quý vị mua bún thêm. Thường thì là trước những cái ngày lễ cuối năm hay hoặc là những cái dịp lễ sắp tới thì những cái ngôi chợ thường bán những cái loại bún mà họ sale đó để mà họ đưa vô những cái loại bún mới nữa. Thì trong khoảng thời điểm này thì Hoàng Tính nghĩ là có rất là nhiều những cái ngôi chợ có đang sale rất là nhiều những cái loại bún, và có nói về bún thì có muôn hình vạn trạng tất cả những cái loại bún mà quý vị có thể yêu thích, quý vị có thể mua về với cái giá cả À, tùy theo quý vị có thể thích hợp được túi tiền của mình hay không ha, thưa quý vị. Đó. À, đối với hoàn tính mua bún ba cái tre, thưa quý vị, bún có nguyên cụm tre ăn được, nay mới gọi là ăn được, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta biết cách luộc bún theo đúng như là những cái gì mà ở đằng sau của cái bịch cái bịch bún đó họ chỉ dẫn cho chúng ta. À, có thể là chúng ta ngâm thêm chút xíu nữa trong cái nước ấm đó. À, sau khi mà chúng ta tắt cái lửa nó đi thì cái bún nó cũng sẽ nở ra được tròn vẹn hơn. Nếu mà quý vị muốn ăn mềm trong cái bún này hoặc là quý vị muốn ăn dai dai thì chúng ta giảm đi cái thời lượng chiên xúc chút xíu ha, thưa quý vị ha. Đó thì nó cũng rất là ngon. Nói về bún là như vậy. À, cái nguyên liệu ngoài cá nè, bún ra thì chúng ta còn có củ hành tím ngâm, chúng ta có thể làm thêm nha ha. Ngoài ra chúng ta cần thêm tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn, muối. À, tính không chủ trương quý vị xài bột ngọt, bột nêm, nhưng có thì quý vị xài ít, thật ít là ít chừng nào thì tốt chừng đó thưa quý vị ha. Ở ngoài thì món nào cũng có bột ngọt hết, hoàn toàn biết là như vậy nha. Mà tùy theo nếu mà quý vị mà làm có được một cái nêm nếm khẩu vị thì quý vị biết khi mà mình ăn ở ngoài húp một miếng hay hoặc là ăn từ một miếng trên cái đầu lưỡi hoặc là cái phản ứng của cơ thể mình có thể nói được một phần nào là có nhiều bột ngọt hay ít bột ngọt. Thì bột ngọt, bột nêm thì chúng ta hạn chế sử dụng, thay thế vào đó là muối và đường, nó cũng có thể thay thế được đối với hoàn tính là như vậy ha. Không khuyến khích quý vị, nhưng mà đó là những gì có thể chia sẻ. Tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, dầu ăn, muối ha, là như vậy. Rồi tiếp theo rau cải thì mình có salad nè, có hành nè, có cà chua, có ngò, có rau muống chẻ, có bắp chuối, có thì là, quý vị nhớ mua nha ha. Salad, hành, cà chua, ngò, rau muống chẻ, bắp chuối và thì là đó ha. Rồi cách làm bún chả cá, cái bước đầu tiên là cái cách mình làm chả cá cho nó ngon. Thành phần quan trọng của cái món bún chả cá được chế biến từ những cái con cá tươi, thí dụ như là cá thu, cá thửng, cá mối, cá rựa, cá chuồng, cá thác lát, vân vân. Để có được chả nó ngon thì người ta lóc cái thịt cá, người ta trộn với tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn, chút muối cùng với lại da heo xay nhuyễn. Sau đó thì chúng ta khuấy trộn cho nó, phải gọi là cho nó thật là đều tay nha ha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo đó là cái gì nè, sau khi mà được đánh nhuyễn ha, thì cá sai được chia thành từng cái mảnh nhỏ mỏng hoặc là từng cái viên tròn cho nó vừa miệng, cho vào chảo dầu mà chúng ta chiên vàng nó đi. Đó, một phần khác thì chúng ta đem cho vào cái khuôn để mà chúng ta có thể hấp cách thủy. Khi ăn nó chúng sẽ cắt nhỏ thành từng miếng. Và khi thưởng thức cái tô bún chả cá Quy Nhơn thì chúng ta cũng cảm nhận được đầy đủ cái vị mềm, mịn, ngọt của cái chả cá viên, chả cá hấp. Và cái vị dai dai của cái món được mang tên là cá chiên, là chả cá chiên, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần mà chúng ta làm ra cái chả cá. Còn thương thì đa số quý vị bà con đồng hương của mình thì không có thời gian, thì quý vị lại chọn cái phương án này, mình mua ngay cái chả cá uy tín mà quý vị yêu thích nhất, phải không thưa quý vị? Đó. À, nói về cái chả cá yêu thích thì gia đình Tính thì, và chính bản thân Tính thì nếu mà có mua chả cá thì mà Tính mua ở một cái tiệm mà lúc trước có quảng cáo cho Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, đó là cái tiệm Sài Gòn Deli thưa quý vị. Đó thì trong cái góc mà Jupiter Walnut á, thì quý vị đến cái khu Hiệp Thái thì quý vị biết được cái Sài Gòn Deli đó. À, là bánh mì cũng rất là ngon thưa quý vị. Ừ. Đó, chả cá cũng rất là ngon. Đó, sau khi xả đá xong thì quý vị có thể làm được những cái món ngon. À, thì đó là một cái nơi mà Tính cũng thường mua. Nếu mà nói về cái chả cá. Rồi, tiếp theo đó là cái phần mà mình làm ra cái chả là như vậy. Và tiếp theo, cái phần tiếp theo nữa là cái phần mà chúng ta nấu nước lèo. Thì thưa quý vị, nấu nước lèo để mà nấu bún thì không phải là từ xương heo nha. Không phải nấu xương heo mà từ chúng ta hầm hay hoặc là kêu là ninh. Chúng ta hầm nấu từ cái xương cá tươi. Rồi chúng ta cho thêm cái hành tím vô, cho thêm hành tím vô, hay hoặc là cho thêm nửa cái trái thơm. Nếu mà chúng ta làm một cái nồi nhỏ, nếu mà nồi lớn thì quý vị có thể xài được một quả thơm luôn. Đó, hành tím thì đây là một trong những cái loại củ mà thường thì chúng ta làm những cái món ăn ngon, ướp này nọ thì quý vị cần có cái hành tím. Thì khuyên quý vị nếu mà có mua ở chợ thì ở chợ thỉnh thoảng thì nó cũng có được những cái đợt mà nó sale những cái loại hành tím, củ lớn, củ nhỏ, thì quý vị cứ mua đi. Không xài đâu, mà sẽ xài rất là nhiều trong rất nhiều những cái món. Thí dụ như là cái món bún chả cá này chẳng hạn, thì cái nước lèo nấu bún sẽ được làm lại không phải là từ xương heo mà được ninh từ cái xương cá tươi. Thì khi mà ninh nấu như vậy, hầm như vậy, chúng ta bỏ thêm hành tím, trái thơm, hay hoặc là kêu là trái khóm, thưa quý vị, phải không? Trái dứa, thưa quý vị, đó. Nhiều tên quá ha, thưa quý vị ha. Vì vậy, nước nó cứ trong veo, bởi vì mình hầm thêm cái hành tím quả thơm như vậy. Nó thơm, nó ngọt tự nhiên mà nó không có bị tanh. Nếu mà có tanh đi nữa thì nó có tanh một chút xíu cho nó thoang thoảng cái mùi thì nó mới ra là có bún chả cá, đúng không thưa quý vị? Đó, húp một miếng nước dùng đậm đà, nóng hồi hổi, cái cổ họng của chúng ta nó còn lưu lại cái vị thanh ngọt thì chúng ta có thể phải gọi là mình húp, mình ăn một lần mà phải gọi là cứ ăn mãi, cứ húp mãi như vậy thì đó mới là gọi là một cái món ăn ngon luôn, cả cái món được mang tên là cái bún chả cá này, phải không thưa quý vị? Hy vọng rằng quý vị sẽ thực hiện thành công trong cái món này. Rồi tiếp theo thì chúng ta cũng chuẩn bị rau, thì rau dùng chung với bún cá thì không thể thiếu các loại rau xanh tươi sống ăn kèm như là salad nè, hành ngò, rau muống chẻ, hay hoặc là bắp chuối, thưa quý vị, chúng ta bỏ vô, chúng ta làm. Đó, như vậy là xong rồi. Chúng ta cho bún vào tô với chả cá cắt lát, viên tròn, thêm vô nước lèo vào tô, cho thêm hành ngò thì lạ lên trên. Và khi ăn thì chúng ta cho thêm các loại rau để chuẩn bị vào một tô bún cá Quy Nhơn. Ngon đúng điệu, chính là một cái sự hòa quyện giữa bún chả cá, nước lèo cũng như là rau ăn kèm, và không thể thiếu một chút cái vị chua chua của chanh, cái vị cay nồng của ớt ăn kèm với củ hành tím ngâm nha, thưa quý vị. Và trong cái phần mà chúng ta nêm nếm gia vị thì quý vị bỏ thêm một chút nước mắm nữa thì nó sẽ dậy mùi hơn. Sau khi mà hoàn thành xong, quý vị cho thêm một chút nước mắm, có thể là một hay hoặc là hai muỗng nước mắm nha, thưa quý vị. Đó là cái phần hòa tính gửi đến cho quý vị trong cái bún chả cá Quy Nhơn là vậy.
Tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Ở bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời than mừng, mừng lửa hồng.
Vâng, kính thưa quý vị rằng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, mà tính gửi đến cho quý vị cái món đầu tiên là cái món bún chả cá ha, cũng rất là đơn giản, cũng rất là dễ làm phải không thưa quý vị. Rồi những cái món ăn chay mà tính sẽ hầu gửi đến cho quý vị thì cũng rất là đơn giản lắm, cũng không có gì gọi là khó. Có thể là cái bún bún chả cá này, hoặc là những cái món chay này. Nếu chắc chắn là quý vị cũng đã biết làm rồi, nhưng mà nếu mà chưa biết thì đây cũng là dịp quý vị tìm hiểu xem, mà nếu mà quý vị biết rồi cũng là một cái cách mà chứ quý vị có thêm gợi ý thêm cho quý vị là hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, hoặc tuần sau ăn gì ha, thưa quý vị ha. Rồi trong cái phần đồ chay này, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái món được mang tên là mướp đắng kho chay. Nói chung là nè, cái trái mướp đắng nó như thế nào ha, thưa quý vị. Nói chung là nè, cũng rất là dễ làm lắm. Cái nguyên liệu cho cái món mướp đắng kho chay này thì mướp đắng to thì chúng ta cần hai trái nè, đậu hũ trắng thì chúng ta cần một miếng nè ha, nấm mèo thì ba tay nấm mèo ha, bún tàu thì cần cái hai lọn bún tàu ha, thưa quý vị. Mua một bịch bún tàu vậy đó, thì chúng ta lấy hai cái lọn cái bịch mà nó có cái màu hồng á, thưa quý vị, cái đó là nào giờ thì chúng ta ăn cũng rất là ngon, thưa quý vị cứ lựa theo cái đó mà mình nua cũng rất là tốt. đó, hình như là nó sản xuất từ Taiwan thì phải. Nó bún tàu chúng ta cần 2 lọ, nước dừa tươi chúng ta cần 1 chén, nếu không có thì nước dừa hộp bây giờ cũng rất là ngon, cũng rất là giống ha thưa quý vị. Hành boro phi chúng ta cần có 2 thìa đó. Ngoài ra chúng ta còn có muối, đường, bột năng thêm nữa chúng ta có phải có dầu ăn với lại ớt ha thưa quý vị ha. Dầu ăn thì hiện tại thì Hoàng Tính xài cái loại dầu bơ avocado đó thưa quý vị, cái trái bơ đó thì nó có cái loại dầu ăn đó thì ăn nó cũng rất là healthy, nó cũng rất là tốt thưa quý vị đó ha. Rồi dầu ăn ớt nè ha, nước tương rồi chúng ta cần nước tương, rồi lâu thì các ngôi chợ cũng đều bán những cái loại nước tương mà nó sale. Hiện tại thì nước tương thì có hàng hà sa số, có rất là nhiều những loại nước tương, tùy theo thưa quý vị cảm thấy mình ăn được cái loại nào thì quý vị mua ha, mình sử dụng để mà ăn kèm thêm trong những cái món ăn hàng ngày của mình đó. Dầu ăn ớt, nước tương đó, bột ngọt hoặc là bột nêm xài có hạn chế. Rồi các bước thực hiện cái món mướp đắng kho chay như sau. Đầu tiên mướp đắng chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt khúc khoảng 1 cm rưỡi, tức là cũng ngắn thôi, cũng không có bự lắm ha. Chúng ta bỏ ruột ra, rồi sau đó chúng ta lấy ớt, chúng ta đập dập nấm mèo, chúng ta ngâm cho nó nở các sợi băm nhỏ. Bún tàu thì chúng ta cũng ngâm mềm, chúng ta cắt khúc khoảng 2 cm, không có dài lắm đâu đó. Đậu hũ thì chúng ta chần qua nước sôi, rồi chúng ta cho vào vải mùng, chúng ta vắt ráo nước đó, sau đó chúng ta tán nhuyễn nó ra, tán nhuyễn cái đậu hũ này ha. Chúng ta trộn chung với lại nấm mèo, bún tàu đó, một thìa bột năng đó. Trong cái nấm mèo quý vị cứ ngâm cho nó nở, nhớ nha ha, chúng ta cắt sợi rồi chúng ta băm nhỏ nó ra ha. Đó, nhớ dùm Hòa Tính này chứ không phải là nguyên cái nấm mèo bỏ vô luôn nha ha. Xin được lặp lại, đậu hũ chần qua nước sôi, cho vải mùng, cho vào trong cái vải mùng, chúng ta vắt cho nó ráo nước, sau đó chúng ta tán nhuyễn đó, trộn chung với lại nấm mèo, bún tàu với lại một thìa bột năng đó, 2 muỗng boro phi vàng, nửa muỗng muối, nửa muỗng đường, nửa muỗng tiêu, nửa muỗng bột ngọt hay hoặc là ít hơn, nhồi cái nhân vào trong khổ qua là cái bước tiếp theo đó ha thưa quý vị. Sau đó thì mình mới pha một cái hỗn hợp gồm có 2 thìa nước tương loại ngon ha, cho quý vị ha, với là 1 thìa đường, 1 thìa hay hoặc là ít hơn, bột ngọt chút xíu thôi, như là 1/5 cái muỗng muối, thìa muối ha. Rồi xong xuôi, sau đó thì quay sang cái khổ qua thì chúng ta chiên áp chảo cái mướp đắng này ha thưa quý vị ha. Đó, mướp đắng người ta còn gọi là cái khổ qua đó ha, thì chúng ta chiên chảo cái mướp đắng này đến khi mà nó rám mặt, rồi chúng ta mới cho cái hỗn hợp nước tương vô, chúng ta kho trong vòng khoảng cỡ độ 2 phút cho nó thấm vị bằng cái lửa nó vừa vừa thôi. Chúng ta thêm nước dừa nè, sau đó chúng ta ớt đập dập cho vô nồi, chúng ta kho tiếp khoảng cỡ 10 phút cho tới khi mà nước nó xâm xấp lại là được. Nếu mà quý vị mà muốn cái nước mà nó xâm xấp là được á, nếu mà quý vị mà phương cách mà lặm lẹ để cái nước nó xâm xấp mà thời gian của mình không còn á, mua di chuyển cái món đó ở trong cái chảo của quý vị hoặc là trong cái nồi kho đó, quý vị mua qua mua lại để cho tạo ra một cái khoảng trống để cho cái nước đó nó từ từ nó sẽ xuống lại, nó tiếp xúc với lại nóng thì nó sẽ bốc hơi lên một phần nào đó, nó cũng sẽ giúp cho cái nước của chúng ta nó cạn dần đi đó ha, để trở thành ta kêu là cái nước xâm xấp là được rồi ha. Thì quý vị món này cũng phải đi ha, quý vị cứ mua hay hoặc là cứ di chuyển vòng vòng trở mặt này nọ cho cái miếng khổ qua mướp đắng này, nó thì nó cũng sẽ tạo thành một cái nước xâm xấp mà nó lại thấm gia vị ha. Rồi vậy là xong rồi, ta trình bày ra cho món ăn ra đĩa, rồi chúng ta trang trí ớt hiểm nè, rồi chúng ta rưới thêm nước kho boro phi vô đó, và nhằm giúp cho món ăn ngon hơn trong cái quá trình chế biến. Thì cái việc chiên mướp đắng nó giúp cho mướp đắng nó săn mặt, nó không có bị bở, và cái nhân nó cũng sẽ kết dính, và cái vị cay trong món ăn sẽ làm giảm cái cảm giác đắng của cái mướp và giúp cho món ăn này nó dễ ăn và nó lại ăn ngon hơn. Và nếu mà quý vị ăn món này thì mình tính khuyên quý vị từ đầu khi mà mình chuẩn bị mình làm món này thì mình bắt lên một nồi cơm á, thì trong vòng khoảng cỡ 40 phút, 30 phút sau khi mà cơm nó chín sới cơm xong rồi chúng ta quay sang đây là nó cũng đã có ra được cái món mướp đắng này rồi, thì chắc chắn là chúng ta ăn cơm thì nóng phải không thưa quý vị, ăn với là mướp đắng kho chay nó cũng nóng hổi rồi đó, sau khi mà chúng ta rắc thêm cái tiêu, u cha ơi ngon tuyệt vời phải không thưa quý vị. Đó là hai cái món mà Hoàng Tính ngày hôm nay xin được hậu gửi đến cho quý vị để một phần nào đó chúng ta có được thêm những cái món ngon cho cuối tuần, hay hoặc là có được một cái list để mà quý vị có thể có được một cái hành trang trong tuần này mình sẽ làm những cái món gì cho gia đình ha. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay với hai món cũng rất là đơn giản phải không thưa quý vị, mướp đắng kho chay cũng như đầu tiên là cái cách mà mình làm cái bún chả cá nó như thế này. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.